tạp chí kinh tế.
Liệu nhân dân tệ của Trung Quốc sắp đuổi kịp đô la của Mỹ hay chưa? Câu trả lời là chưa. Dù vậy, đơn vị tiền tệ của Trung Quốc đang từng bước chinh phục thế giới sau khi đã được dùng để thanh toán hóa đơn dầu hỏa với Ả Rập Xê Út. Nhân dân tệ đã trở thành một dự trữ ngoại tệ của nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Anh, Pháp, Thụy Sĩ và gần đây nhất là Đức. Con đường vươn ra quốc tế của đơn vị tiền tệ Trung Quốc đã rẽ sang một bước ngoặt mới khi vào tháng 10, 2016, Quỹ Tiền tệ Quốc tế chính thức kết nạp nhân dân tệ vào rổ tiền tệ của mình, còn được gọi là quyền rút vốn đặc biệt Special Drawing Rights. Hơn một năm sau, có tổng cộng khoảng 50 định chế ngân hàng trên thế giới đã xem nhân dân tệ là một dự trữ ngoại tệ. Trung tuần tháng riêng vừa qua, thì Ngân hàng Trung ương Đức thông báo kế hoạch kết nạp thêm một thành viên mới vào khoản dự trữ của Bundesbank. Một ngày sau đó, Banque de France tiết lộ là đã nắm giữ một khoản tiền không nhỏ bằng nhân dân tệ, nhưng không đưa ra một con số cụ thể nào. Về phía Ngân hàng Trung ương Châu Âu, thì từ mùa hè năm ngoái, dự trữ ngoại tệ của BCE bằng nhân dân tệ đã lên đến khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Trước mắt, theo giới trong ngành, 40% các khoản dịch vụ mua bán trên toàn cầu được thanh toán bằng đô la, 30% là bằng euro, 7% bằng đồng yen của Nhật, trong lúc nhân dân tệ chưa vượt quá ngưỡng 2%. Thế nhưng, tất cả các cơ quan nghiên cứu đều biết trước rằng đà vươn ra quốc tế của nhân dân tệ không dừng lại ở đây. Bắc Kinh nỗ lực hỗ trợ đơn vị tiền tệ quốc gia để nhân dân tệ được thế giới tín nhiệm và nhất là giảm thiểu mức độ lệ thuộc của nền kinh tế đông dân nhất toàn cầu, đô la xanh của Hoa Kỳ. Vậy, đâu là ý nghĩa kinh tế của việc cộng đồng quốc tế ngày càng tín nhiệm đồng tiền Trung Quốc? Được và thua gì khi một quốc gia dùng nhân dân tệ làm ngoại tệ, dự trữ? Và đâu là cái giá phải trả khi một đồng tiền trở thành một ngoại tệ dự trữ phổ biến? Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California, Hoa Kỳ.
Thưa rằng là việc mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMI đó đã đưa đồng bạc của Trung Quốc gọi là đồng nguyên hay là đồng nhân dân tệ đó vào cái rổ tiền dự trữ gọi là quyền trích xuất đặc biệt hay là quyền đặc trích SDR kể từ mùng 1 tháng 10 năm 2016 đó thì đã làm cái bước quyết định nó phản ánh cái thực tế vì kinh tế của cái xứ này đó có sản lượng hạng nhì thế giới từ năm 2010. Và đã vượt qua Hoa Kỳ từ năm 2013 về cái lượng giao dịch ngoại thương với các nước. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta không có nên mắc bệnh sợ Trung Quốc như là Napoleon đã phát biểu vào cái đầu thế kỷ 19 đó. Rằng đấy là một người khổng lồ đang ngủ, khi thức giấc thì sẽ làm thế giới dung chuyển. Vì sau khi Napoleon nhận định đây cái gã khổng lồ đó không ngủ mà đã bệnh mất hơn 100 năm và chỉ có lồm cồm bò dậy từ 40 năm nay thôi. Thế bây giờ một số quốc gia mới công nhận cái đồng nguyên của Trung Quốc đó là ngoại tệ dự trữ đó thì tôi nghĩ rằng đó là một cái điều nó quá trễ và nó hơi bất thường đó vì cái đồng tiền này thật ra vẫn chưa được là một cái đơn vị tiền tệ phổ biến và có giá trị lên xuống theo quy luật cung cầu mà vẫn là đối tượng quản lý dù có nới lỏng đó của nhà nước Bắc Kinh đấy. Một cách cụ thể thì khi mà các nước Âu Châu mua bán nhiều hơn với Trung Quốc thì cũng nên có đồng bạc xứ này trong cái khối dự trữ ngoại tệ của mình. Cái vấn đề là họ quá trễ đó. Vì Bắc Kinh vẫn chưa thả nổi trị giá đồng bạc nó phản ánh cái khả năng thanh toán và dự trữ như đồng tiền của nhiều quốc gia khác. Thì vả lại việc các nước như là Anh, Pháp và Đức sẽ đưa đồng nguyên vào cái khối ngoại tệ dự trữ thì vẫn là quá chậm so với cái hiện tượng khác. Đó là Trung Quốc đã thỏa thuận với xứ Arabia Saudite là sẽ thanh toán các cái nghiệp vụ mua bán dầu thô bằng đồng nguyên chứ không bằng Mỹ Kim như trước. Và song song thì Bắc Kinh cũng đã thỏa thuận với Liên bang Nga hay là Iran và với Pakistan sau này là dùng đồng nguyên trong luồng giao dịch kinh tế với nhau. Thành ra chúng ta đang chứng kiến việc quốc tế hóa một đồng bạc theo cái sức nặng ngoại thương của một xứ mới nổi lên.
Dạ, có lẽ chúng ta chứng kiến một lúc hai hiện tượng. Về kinh tế thì đồng bạc của Trung Quốc có cái vai trò trọng yếu hơn bởi vì quốc gia này mua bán nhiều hơn với các cái đối tác khác. Về mặt chính trị thì lãnh đạo của Trung Quốc đó cũng muốn thế lực kinh tế đó sẽ giảm dần cái vị trí quá lớn của đồng đô la.
Tôi nghĩ rằng là cái đó thì đúng là sau khi mà cố gắng không có neo đồng nguyên và đồng đô la Mỹ kể từ năm 2005 á, thì Bắc Kinh vẫn chưa ra khỏi cái bóng dập của Mỹ Kim vì đồng nguyên nó chưa có đủ tiêu chuẩn của một cái ngoại tệ dự trữ, tức là phương tiện giao hoán thông dụng và lưu giữ tài sản đáng tin. Khi Bắc Kinh thực hiện con đường tơ lụa mới, có hai định chế tài chính là Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á Châu và Tân Ngân hàng Phát triển của cái khối BRICS đó, thì các quốc gia từ Trung Á qua Nga, Trung Đông và Âu Châu sẽ dùng đồng nguyên trong cái việc hợp tác và giao dịch với Trung Quốc. Thế thì về chính trị đó, thì việc ấy đó, nó sẽ đẩy lùi cái vị trí của đồng Mỹ Kim là điều mà nhiều quốc gia khác như là Nga, Ấn Độ hay là cả Brazil đó cũng đã nói tới từ nhiều năm nay. Nhưng mà vấn đề nó không chỉ là muốn mà là còn phải có thực lực và cái sự khả tín, cái sự đáng tin đó. Cái lượng hàng giao dịch của Anh hay của Thụy Sĩ đó không thể bằng của Trung Quốc, nhưng mà vì sao đồng bảng Anh hay đồng Phật Lăng Thụy Sĩ vẫn được thiên hạ lưu trữ và trao đổi ở nhiều nơi? Vì đấy là loại tài sản đáng tin cậy khi trị giá nó không có thay đổi do quyết định đơn phương của một nhà nước nào đó, thưa cô.
Dạ thưa, thế thì Trung Quốc cần phải làm gì để có được cái sự đáng tin cậy đó ạ?
Thứ nhất là cho đến giờ này họ vẫn có hai cái thị trường giao dịch, được gọi là để vay mượn các thứ đó, bằng đồng nguyên. Bởi tư bản của họ đó là ở thị trường ở bên trong thì có kiểm soát và thị trường bên ngoài đó qua ngả Hồng Kông đó là được thả nổi. Họ phải thả nổi cái đó, tức là không có cái sự can thiệp vào bên trong. Cho đến giờ này đó thì họ vẫn cứ dàng giá một cách gián tiếp thôi vào cái đồng đô la, và trong một cái biên độ nhất định, và mỗi ngày thì họ mới ấn định lại cái giá căn cứ trên cái giá cuối cùng của cái ngày hôm trước chẳng hạn. Thì đấy nó vẫn là có một cái hiện tượng, tức là họ vẫn quản lý cái đồng bạc đó như vậy đó, nhưng tức là họ chưa có thả nổi.
Xin một câu hỏi khác, đó là cái lợi thế và điều bất cập của các cái quốc gia là gì khi cái dùng đồng nhân dân tệ để làm ngoại tệ dự trữ thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc có lợi về cái tính chất tiện dụng và còn có thể đi vay rồi thanh toán bằng đồng tiền của họ. Các nước kia cũng có lợi về tính chất tiện dụng đó, nhưng mà cũng gặp rủi ro nếu mà Bắc Kinh chi phối cái trị giá đồng bạc. Thí dụ rõ rệt nhất là với đồng Mỹ Kim, khi mà Hoa Kỳ tự nhiên thả cái neo của đồng bạc vào năm 1971 thời ông Richard Nixon, hoặc là như tuần qua đó khi mà ông Tổng trưởng Ngân khố Mỹ phát biểu rằng trong ngắn hạn Hoa Kỳ cũng muốn có một đồng Mỹ Kim trị giá rẻ hơn so với các ngoại tệ khác. Và cái đó thì tức là cũng một cách gián tiếp là có can thiệp vào chuyện đó. Thế thì mình giữ một cái loại ngoại tệ mà giá trị lại do một xứ nào đó quyết định thì mình sẽ gặp rủi ro, khó tính trước và làm cho thị trường của mình bị biến động bất ngờ, thưa cô.
Dạ, thế khi mà nhân dân tệ là dự trữ ngoại tệ như vậy đó, thì đồng yuan sẽ tăng giá hay không so với đô la?
Cái đó nó cũng còn tùy, mình chưa có biết trước được. Nhiều phần thì mọi người nghĩ rằng là đồng yen nó sẽ lên giá đó. Nhưng mà cái đó là còn tùy theo cái tình hình kinh tế của Trung Quốc. Với lại cái lượng mà gọi là tiền bạc và vay mượn hiện tại đó, cái núi nợ quá lớn, cái đó nó cũng là một cái vấn đề. Và cái chuyện thứ nhì nữa đó là Trung Quốc hiện nay đó là vẫn đang sợ bị thất thoát tư bản đó. Họ vẫn đang phải kiểm soát cái luồng giao dịch tư bản đi ra khỏi cái lãnh thổ chẳng hạn đó. Cái đó nó cũng là cái yếu tố mà nó sẽ chi phối cái trị giá đồng bạc.
Dạ vâng, thưa xin một câu hỏi chót, đó là cái giá mà Trung Quốc phải trả là gì khi mà đồng bạc của họ trở thành một cái đơn vị ngoại tệ dự trữ được phổ biến hơn ạ?
Dạ thưa, ít ai để ý rằng Hoa Kỳ nó cũng phải trả giá và gặp bất lợi khi mà Mỹ Kim đó là cái ngoại tệ phổ biến nhất. Và đồng đô la đó thực tế nó chỉ chiếm cái thế mạnh 60 năm sau khi kinh tế Mỹ đã vượt qua kinh tế của đế quốc Anh. Thế thì Trung Quốc sẽ bước vào cái giai đoạn ấy là khi thấy rằng họ không có thể toàn quyền quyết định về chính sách kinh tế tài chính quốc gia như ngày xưa. Và ngược lại thì còn lại bị những cái hiệu ứng tác động từ bên ngoài vào. Cái việc họ mở ra hai cái thị trường giao dịch trong và ngoài để mua bán và vay mượn bằng đồng nguyên đó, nó có phản ảnh cái nỗi e ngại đó. Bây giờ thì nếu mà muốn bơi ra đại dương đó thì họ có thể bị sóng cả.
Dạ vâng, thưa RFI, xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.